Bạn đang cảm thấy rất là lo lắng vì con mình có những biểu hiện về dậy thì sớm, như là cơ thể thì phồng phao hơn, rồi là nước da mái tóc cũng có sự thay đổi, kèm theo đó là về tâm sinh lý của con cũng có những sự thay đổi nhất định. Chính vì thế mà bạn lo lắng, bạn không biết phải làm như thế nào để con của mình có thể phát triển bình thường trở lại, cũng như là giúp cho con của mình có cái cách xử lý tốt nhất. Thì mời bạn hãy lắng nghe trọn vẹn cái tập podcast này để biết được cái cách mà mình sẽ giúp con của mình vượt qua như thế nào, cũng như là những cái cách mà giúp cho con của mình tránh được cái tình trạng dậy thì sớm nhé.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Hello, mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast quen thuộc Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bố mẹ. Mình chúc cho các bố mẹ sẽ có một ngày mới thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để đọc và tham khảo các nội dung về chăm sóc và nuôi dạy con cái thì các bạn có thể là vào trang blog tammiu.com của mình nha. Nếu như mà để ý có lẽ các bạn sẽ thấy là cái giọng của mình nó bị nghẹt nghẹt đúng không ạ? Thú thật với các bạn là sau cái trận mà mình bị ngộ độc thực phẩm thì sau đó mình đã bị cảm. Vì hai em bé của mình cũng bị cảm và bọn mình đã phải đưa hai em bé của mình đi bệnh viện nhi đồng. Đi nhiều như ăn cơm bữa luôn các bạn. Và hôm nay là tới lượt của mình. Tuy nhiên mình vẫn còn có thể nói chuyện với các bố mẹ. Có thể là mình cũng khá là ổn đấy nha. Nếu mà giọng của mình nó hơi nghẹt nghẹt thì thôi các bố mẹ cũng thông cảm nghe. Như mình đã chia sẻ thì cái chủ đề hôm nay là nói về dậy thì sớm ở trẻ. Các bạn biết không, hôm cách đây vài hôm thì mình có trò chuyện với một số phụ huynh và các bố mẹ đấy thì có con dậy thì sớm. Dậy thì sớm thì như thế nào thì gọi là dậy thì sớm ạ? Đấy chính là các em bé trai và em bé gái. Em bé gái thì có kinh nguyệt này, rồi có những sự phát triển bên ngoài, ví dụ như về ngực, về lông hoặc là về làn da, có thể là nổi mụn trước cái độ tuổi là 8 tuổi. Còn bé trai thì dương vật đã phát triển, rồi là râu này, rồi là lông này, đấy, và thay đổi giọng nói trước 9 tuổi ha. Thì đó là biểu hiện của những em bé mà dậy thì sớm. Nói đến đây thì mình mới nhớ đến là trước đây á, cái thời mà 7X8X của bọn mình là khoảng lớp 6 các bạn, thì khi đấy mới bắt đầu là có dấu hiệu dậy thì. Tuy nhiên là trong lớp của mình cũng có rất là nhiều bạn dậy thì sớm. Ngực của các bạn gái thì đã phát triển rất là nhiều. Riêng bản thân của mình thì mãi tới tận lớp 11 mới có kinh nguyệt. Đấy. Và mình rất là thích bởi vì là mình cảm thấy là nó khá là nhẹ nhàng. Tại vì khi mà mình tới cái lúc mà mình học lớp 11, 12 đó thì lúc đó cũng đã lớn rồi và biết cái cách phải xử lý cái việc mà tới ngày đèn đỏ mình sẽ xử lý như thế nào nè. Rồi là mình cũng đã học qua rồi. Đó, tới lúc đó mình đã đến lúc để mà mình có thể xử lý tốt, cũng như là có thể biết được cái cách mà điều khiển về tâm sinh lý của mình ha. Đó, chính vì vậy mình rất là thích. Còn những bạn bè của mình á, có một số bạn thì phát triển được khá là nhanh đấy, cho nên là các bạn thấy khá là tự ti. Và mỗi lần mà chạy bộ giờ tập thể dục thì mấy bạn trai đó là hay chọc ghẹo thì các bạn là cảm thấy rất là ngại ngùng. Riêng bản thân của mình thì mình khá là thoải mái, bởi vì mình thì cái sự phát triển nó khá là chậm, cũng như là ngực của mình thì phát triển không nhiều, cho đến bây giờ thì cũng như thế. Cho nên là nhiều khi bây giờ nhìn mình lại cảm thấy là có lẽ là cái quá trình mà mình dậy thì nó quá muộn, nên là ngực của mình nó không còn phát triển nhiều như là các bạn đồng trang lứa, và bây giờ nhiều khi thậm chí là thua các em nữa chứ. Đấy ha. Bởi vì mới thấy là nhiều người á thì có rồi thì lại cảm thấy là không tự tin, đúng không? Mình không có thì đôi khi mình ao ước, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà cách đây khoảng 10 năm thì khi mà mình đi dạy, mình thấy những em bé lớp 2, những em bé lớp 3 thì đã có kinh nguyệt rồi. Và khi đấy mình đã thấy rất là sớm rồi. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay khi mình trò chuyện với một số mẹ có con bị dậy thì sớm, thì cái tuổi mà trước 8 tuổi đó nó không còn nữa, mà nó trước đó rất là nhiều. Có thể là những em bé là khoảng có 5 tuổi là đã có rồi. Đó, thì các bạn thấy không, với những cái lứa tuổi đó thì đang còn ăn còn chơi biết gì đâu mà chuẩn bị xử lý những cái vấn đề về đèn đỏ, đúng không ạ? Đôi khi cái việc mà con chưa kịp lớn mà con đã phải đối mặt với những cái vấn đề như là ngực con phát triển này, hay là các bộ phận khác phát triển, hay là làn da thay đổi, mái tóc thay đổi này, cũng làm cho con hoang mang. Bởi vì đó là cái lứa tuổi mà nhiều khi con đang còn khủng hoảng lứa tuổi, mà con lại còn thêm một cái lứa tuổi mới nữa, con lại phải đi xử lý thêm một cái vấn đề mới nữa, thì nó rất là khó cho con ha. Và đó cũng là một cái vấn đề mà khiến cho các cha mẹ quan tâm và cũng như rất là hoang mang, rất là lo lắng. Vậy thì nguyên nhân nào mà khiến cho các em bé của chúng ta, những bé trai và bé gái dậy thì sớm như vậy ạ? Có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất đó chính là do bệnh bên trong cơ thể của con. Và thứ hai đó chính là do chế độ ăn uống và vận động không phù hợp. Cái thứ nhất ấy, cái nguyên nhân thứ nhất ấy, là bệnh do bên trong, thì nó cũng có hai cái ý nhỏ. Thứ nhất đấy chính là dậy thì sớm trung ương. Và thứ hai đấy chính là dậy thì sớm ngoại vi. Dậy thì sớm trung ương thì nó do nồng độ GnRH tăng cao, dẫn đến là cái sự bài tiết quá mức cái hormone sinh dục. Và GnRH này tăng cao có thể là do các nguyên nhân sau, như là khối u trong não, hoặc là tủy sống, hoặc là viêm mảng não, hoặc là bức xạ vào não, hay là cột sống suy giáp, hay còn nói đúng hơn đấy là tuyến giáp không sản xuất đủ hormone. Đó. Cái thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai đấy là dậy thì sớm ngoại vi, thì cái dạng này nó ít phổ biến hơn so với dậy thì sớm trung ương. Nguyên nhân không phải là do cái nồng độ GnRH này, mà do chính bản thân của các hormone sinh dục tăng cao. Và nhiều bệnh lý có thể dẫn đến cái việc mà gia tăng sản xuất estrogen và testosterone, thì gồm cái khối u ở tuyến thượng thận, hội chứng mắc Kuhn-Nori, tăng sản thận bẩm sinh, tiếp xúc với các nguồn estrogen hay là testosterone bên ngoài, chẳng hạn như là các loại kem hoặc là thuốc mỡ, u nang buồng trứng hay là khối u buồng trứng mà mình muốn chia sẻ với các bạn là như thế. Còn cái nguyên nhân nữa đấy chính là ăn uống vận động không phù hợp. Đây là một trong những nguyên nhân mà phải gọi là nó rất là phổ biến và nó khá là chính trong cái vấn đề mà trẻ gặp cái vấn đề đấy là dậy thì sớm. Khi mà mình trao đổi và trò chuyện với một số mẹ mà có con đang dậy thì sớm như thế, thì các mẹ phải đưa con đi chích, có thể là 1 tháng 1 lần, có thể là 3 tháng 1 lần, có thể là 1 năm 1 lần. Có mẹ thì là điều trị trong nước, có mẹ thì điều trị ở Singapore. Đó. Và bác sĩ cho biết rằng là cái nguyên nhân chính đấy là các em bé ăn quá nhiều đạm, ăn quá nhiều phô mai, uống quá nhiều sữa, ăn quá nhiều những cái chất tẩm bổ. Đó. Và các bạn biết đấy, những cái chất bổ như là từ thịt động vật, thịt gia súc, gia cầm ha, hay là những cái loại khác, thì nó có cái sự tác động rất là nhiều từ thức ăn tăng trưởng này, rồi là từ biến đổi gen này, hay là từ rất là nhiều những cái vấn đề. Đó, cho nên thành ra là ngày xưa khi mà con người tại sao lại ít cái vấn đề gọi là bị dậy thì sớm, là bởi vì ngày xưa ăn khổ, ăn cực, và những cái thực phẩm ngày xưa nó không có nhiều, cũng không có thừa mỡ, không có dư dả, thậm chí là thiếu thốn. Đó, nhưng mà nó sạch sẽ, cho nên là nó không có gây nên những cái tác động như thế. Còn thời buổi ngày nay, nếu như mà ở những cái vùng quê, những cái vùng mà nghèo đói, thì các em bé có thể rất là thiếu thốn. Nhưng mà với các thị trấn hoặc là những nơi đông dân cư thì các em bé được ăn uống nhiều khi là rất là dễ dãi. Nào là uống các loại nước ngọt có ga, rồi ăn các loại như là gà rán, hay là những cái loại sản phẩm thức ăn nhanh ha, vân vân và vân vân. Và đó chính là một trong những nguyên nhân gây ra là béo phì. Khi con bị béo phì thì đó cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến dậy thì sớm. Đó, thì đó là những chia sẻ từ những người mẹ mà có con gặp cái vấn đề đấy là dậy thì sớm. Đó là bác sĩ chia sẻ những cái vấn đề như thế. Đấy, chính vì vậy mà các mẹ nhớ nha, dù cho là các mẹ có là gia đình có điều kiện như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta nên cho con ăn ở một cái chế độ rất là lành mạnh, như là nhiều chất xơ này, như là các loại từ rau củ quả này đấy, rồi là tinh bột vừa phải này, và chất đạm thì cũng vừa phải thôi, đừng có cho con ăn quá nhiều thì nó cũng sẽ không tốt đâu. Và các bạn thấy đấy, chẳng có gì quá nhiều mà tốt cả, đúng không ạ? Đó. À, giống như cách đây vài bữa thì khi mà mình xem cái danh sách mà các em bé ở trường mầm non, khi mà con của mình khám sức khỏe ở trường mầm non thì mới thấy là mỗi lớp như vậy thì cũng có một vài bé bị béo phì. Với những lớp nhỏ thì cái mức độ mà các em bé bị béo phì ít hơn. Còn giống như là lớp của chị Bắp đi, thì lớp khoảng 40 mấy bé thì đã có khoảng cỡ hơn 10 bé bị béo phì. Béo phì phải gọi là béo phì ở mức độ cao ấy, chứ không phải là gọi là dư cân đâu các bạn. Đấy, cho nên là cái hiện tượng, cái vấn đề mà con bị béo phì nó cũng sẽ là một trong những nguyên nhân mà dẫn đến là bị dậy thì sớm. Và các bạn biết nha, khi mà bị dậy thì sớm như thế thì bản thân chúng ta là người lớn mà chúng ta còn khó để mà xử lý. Ví dụ phụ nữ đi, thì đến ngày đèn đỏ này xử lý nhiều khi không khéo nó còn bị tràn ra ngoài, dây ra ngoài ha, và nó sẽ ra ngoài quần áo thì làm cho chúng ta rất là xấu hổ. Huống gì các em bé mới có lớp 1, lớp 2 thì phải gọi là tuổi đang còn ăn, đang còn chơi, nó có biết cái gì đâu mà đi xử lý những vấn đề như thế. Đấy, thì đó là với bé gái. Còn với bé trai ha, thì giọng nói thì ồm hơn này, rồi là tinh hoàn cũng phát triển, dương vật cũng phát triển đấy, rồi là râu tóc đấy, rồi lông cũng phát triển đó. Và những cái vấn đề như thế đôi khi làm cho con trẻ trở nên ngại ngùng, trở nên tự ti, ghét bỏ cái cơ thể của mình, không muốn chăm sóc cho cơ thể của mình nữa. Nên tại sao mà tự nhiên đang yên đang lành tự nhiên dậy thì, đúng không ạ? Đó, cho nên là khi mà con gặp cái vấn đề dậy thì này thì con cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái hậu quả không tốt ha. Rồi một trong những cái hậu quả nữa đấy là các em bé sẽ khi mà các em bé phát triển có tăng cái lượng hormone như thế thì làm cho các em bé cũng có nhu cầu về sinh lý này, về tình dục này, rồi là quan hệ sớm này, não phá thai sớm này đó, rồi là chưa hiểu biết gì về cái kiến thức về sinh sản đó, mà trong cái cơ thể nó lại đòi hỏi, cơ thể nó lại phát triển sớm như thế, cho nên nó sẽ gây ra rất nhiều những cái hậu quả không tốt. Rồi ảnh hưởng đến tâm sinh lý, ảnh hưởng đến cái việc học hành, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó, chính vì vậy mà bên cạnh cái việc mà cho con có một chế độ ăn hợp lý về chất đạm, về chất xơ, về chất bột thì cũng cần cho con được hoạt động hết công suất như là vận động. Khi mà con hoạt động hết công suất như thế, nếu như mà con có dậy thì sớm á, thì những cái năng lượng ở bên trong người của con, những năng lượng tích tụ, những năng lượng xấu thì cũng sẽ được xả ra bên ngoài. Đó, thì từ đó cũng sẽ làm cho con giảm bớt đi những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái tâm sinh lý nó khó chịu ha. Rồi cuối cùng thì mình cũng xin chốt lại một cái vấn đề, đấy chính là khi mà chúng ta phát hiện ra con có những cái biểu hiện về dậy thì sớm thì các bố mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế để mà thăm khám, để mà điều trị. Có thể là sẽ phải chích thuốc, có thể sẽ uống thuốc, có thể là 1 tháng, 3 tháng hay 1 năm một lần gì đấy ha. Thì cái đó các bố mẹ có thể thăm khám để hỏi bác sĩ để được tư vấn rõ ràng hơn, nhưng mà chúng ta nên can thiệp sớm ha. Bởi vì trong cái quá trình mà khi mà con dậy thì sớm ấy, thì xương của con phát triển rất là nhanh, và xương của con phát triển nhanh mà nó không đúng cái giai đoạn của con thì nó sẽ lão hóa sớm. Và khi mà lão hóa sớm thì tất nhiên là đến cái lứa tuổi mà con cần phát triển chiều cao thì nó sẽ không cao nữa, và nó sẽ hạn chế đi cái chiều cao của con. Có nhiều bố mẹ khi mà thấy con cao thì thấy sung sướng lắm, thấy con cao nhất lớp cũng sung sướng lắm, bảo là ôi em bé mình nó cao vượt bậc, nó phát triển tốt. Thì khi mà nói đến cái chuyện này mình mới nhớ đến có một bạn là bạn thân của Bắp. Bạn ấy khá là cao, bạn ấy cao từ nhỏ rồi ha. Bạn ấy thì ăn cũng khá là ít thôi nhưng mà bạn ấy cao. Đó, thì khi đi bạn ấy cao như thế thì bạn ấy cứ chơi một hồi là tối về bạn ấy bảo là con đau nhức xương, con đau nhức chân, con đau nhức bàn chân lắm. Thì ban đầu bố mẹ cũng nghĩ là chắc không có vấn đề gì đâu, nhưng mà sau này đi khám mới biết là bác sĩ mới phán cho một câu là do là con phát triển quá mức. Và bác sĩ nói như thế này: nói để cho các bố mẹ hiểu, nó giống như là thay vì á là cơ thể của con, thay vì xây một cái nhà có 3 tầng thôi thì con phải xây cái nhà đến tận 10 tầng, cho nên là con không có chịu được. Đó, chính vì vậy mà nó gây ra những cái cơn đau. Đó, chính vì vậy mà phải đi khám và đi tập vật lý trị liệu cả một năm trời. Cho nên là không có cái gì nó quá mà nó sướng hết nha các bố mẹ. Chính vì vậy mà nhiều bố mẹ cứ thấy con cao rồi là cho con uống sữa này sữa kia. Đó, cho nên là nó cũng không có tốt. Các bố mẹ thấy không, ngày xưa chúng ta ăn những cái đồ toàn đồ sạch, đồ ngon. Bây giờ những cái đồ bây giờ toàn, những cái đồ ăn thực phẩm bây giờ là toàn được là các loại như là thuốc tăng trưởng, rồi là thức ăn tăng trưởng. Cho nên là khi mà chúng ta ăn vào, chúng ta tiêu thụ, khi mà vào những cái chất đấy vào con vật nó tiêu thụ chưa hết thì chúng ta ăn vào, chúng ta lại tiếp tục tiêu thụ, và nó gây ra những cái hậu quả như thế đấy. Đấy là bị dậy thì sớm ha. Đó, thôi thì cuối cùng mình cũng xin kết luận đấy là cái vấn đề mà dậy thì sớm á, thì ngày nay nó là một cái vấn đề nó cũng khá là được quan tâm và nó cũng khá là nghiêm trọng đấy. Cho nên là các bố mẹ cũng đừng có ý ý ha, cho dù chúng ta có điều kiện đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta cũng nên là nuôi con và chú ý cũng như là xem xét xem là những cái thức ăn này ăn có tốt cho con hay không ha, chứ không có phải là cứ ăn nhiều đạm thịt là tốt đâu ha, mà chúng ta cần phải có một cái sự quan sát cũng như là chú ý xem cái cơ thể con của chúng ta tiếp nhận tiếp thu như thế nào, để mà tránh những cái vấn đề như là bị dậy thì sớm ha. Dậy thì sớm thì còn phải tiêm thuốc, còn phải uống thuốc, và nó cũng gặp rất là nhiều những cái tác dụng phụ khác nữa. Chính vì vậy mà thay vì mà cho con ăn nhiều mà con bị dậy thì sớm thì thôi, cho con ăn vừa phải thôi, thiếu một chút nó cũng không sao, nhưng mà nó được phát triển an toàn, phát triển đúng lứa tuổi của con, như vậy là mừng rồi đúng không các bố mẹ? Rồi, cái bài này đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bố mẹ và các bạn đã luôn theo dõi, luôn ủng hộ và đồng hành cùng kênh podcast Tâm sự ngày làm mẹ của Tâm Miu. Và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau nha. Hiện tại thì mình cũng đang ở Tân Bình và mình cũng đang nhận dạy kèm các em bé có cái độ tuổi từ 3 tuổi, 4 tuổi đến khoảng 7, 8 tuổi. Cái chương trình đấy là mình dạy là toán tiếng Việt theo chương trình của Bộ Giáo dục. Và xen lẫn đấy là cái chương trình giáo dục sớm mà mình đang học. Mình đã học xong và mình dạy đến con của mình và dạy các bé, để giúp cho các bé bổ sung thêm, giúp cho các bé dễ dàng tiếp thu cái nguồn kiến thức hơn, cũng như là giúp cho các con cảm thấy yêu thích cái việc học hơn. Nếu bạn nào ở Tân Bình mà muốn gửi con đi học sau cái giờ làm vào những cái khung giờ buổi tối như là từ 6 giờ thì các bố mẹ có thể gửi. Cái giờ mà mình dạy thì khoảng 1 tiếng rưỡi thôi, học phí thì nó khá là hạt rẻ ha. Một phần đó là để cho các bé mình vừa có bạn bè để chơi, và một phần thì mình cũng mong muốn là chia sẻ cũng như là dạy dỗ, mang cái kiến thức, những gì mà mình được học đến với các em bé khác. Các bố mẹ có gì thì hãy inbox, hãy alo cho mình nha. Cảm ơn các bố mẹ rất là nhiều ạ. Hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau.